Ngày hôm qua mình nói về Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm chính là tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là chánh nguyện của người niệm Phật muốn về Tây Phương. Lấy cái này làm chính thì cố gắng chuyên nhất, niệm Phật phải chuyên nhất. Cho nên chúng ta không nên sơ ý phát nguyện nhiều quá, mà cái tâm của chúng ta chia ra 5 đường 7 ngã. Rồi nhiều khi mình làm không được, lỡ trong giai đoạn đó mình mãn phần, thì cái tâm chao đảo, phân vân, do dự, sợ sệt, làm cho con đường vãng sanh của mình có thể bị chướng ngại. Cho nên chánh nguyện thì càng ngày càng thâm sâu vào trong tâm. Còn những trợ nguyện thì cứ tùy duyên, có duyên chúng ta làm, không có duyên chúng ta cứ một lần niệm Phật đi về Tây Phương thì tất cả đều toàn hảo. Trong cái phước, Đại Thừa Phật nói là thâm tín nhân quả. Thì thâm tín nhân quả trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ khác với tín nhân quả trong những bộ kinh khác. Làm hiền được phước, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đó là cái nhân quả thường thường chúng ta nghe qua. Còn ở đây Phật nói thâm tín nhân quả là Phật kêu gọi những vị Đại Bồ Tát phải thâm hiểu về cái nhân, về quả. Thì cái nhân quả này Hòa Thượng Tịnh Không giảng rất là kỹ. Đó là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Và tất cả các vị tổ đều đồng nói như vậy. Niệm Phật là đại nhân, thành Phật là đại quả. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta có được cái nhân niệm Phật, thì chúng ta phải tin tưởng cái nhân niệm Phật này đưa ta vãng sanh về Tây Phương thành Phật. Cái lòng tin này đừng bao giờ lung lay. Nếu lung lay một chút, chúng ta bị trở ngại. Rõ ràng là trong thiện căn cũng có chữ tín, trong phước đức cũng có chữ tín, và trong cơ duyên là ngay trong những giờ phút này chúng ta niệm Phật cũng cần chữ tín. Trong kinh Phật thường hay nói một là tất cả, tất cả là một, phải dán sao cũng được hết, viên mãn trọn đại. Cho nên nếu chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương thì nhất định cái niềm tin vào pháp niệm Phật đưa ta vãng sanh về Tây Phương một đời thành đạo đừng bao giờ lay chuyển. Nếu mình lay chuyển thì sợ rằng đến lúc mà chúng ta nằm xuống không còn cái cơ hội nào khác để mà mình lấy lại cái niềm tin đó đâu. Cho nên mong chư vị cố gắng củng cố niềm tin tối đa, tất cả đều ở tại cái niềm tin này mà ta thành đạo. Hôm năm ngoái khi đi về Việt Nam hộ niệm cho người cô vãng sanh, sau đó thì chư vị mới bắt đi lang thang các nơi, thì có một cái dịp tới tại một ngôi tự viện ở thành phố Nha Trang. Thì ở tại đó có 3-4 ngôi chùa cùng họp lại tại đó, và Diệu Âm cũng trình bày về phương pháp hộ niệm. Thì trong đó có một vị sư bà đến và hỏi như thế này. Sư bà thấy rằng chú Đại Bi rất là tốt, và nếu người bệnh thành tâm tùng chú Đại Bi thì sẽ hết bệnh. Và chính mắt sư bà lại xác nhận có hai trường hợp như vậy, tức là bệnh rất là nặng. Rồi khuyên cái vị đó trì chú đại bi, và sau đó thì người đó hết bệnh. Như vậy thì sư bà mới nói, tại sao chúng ta không đem cái chú đại bi trì tụng cho người bệnh mà phải niệm cầu A Di Đà Phật? Thì Diệu Âm mới thưa với sư bà và cùng chư vị đại chúng ở đó là tụng chú đại bi giải nghiệp rất là tốt, và cơ may sư bà đã xác nhận được là có người niệm chú đại bi hết bệnh. Đây đúng là Phật pháp vi diệu. Tuy nhiên Diệu Âm có nói, tình thật là Diệu Âm này biết được Phật pháp quá ngắn, chưa tới 10 năm. Nhưng mà chính Diệu Âm này cũng đã từng thấy những người niệm câu A Di Đà Phật hết bệnh, không phải là một người mà mười mấy người như vậy. Diệu Âm mới biết đây thôi. Như vậy thì Diệu Âm mới nói rằng là niệm Phật cũng hết bệnh, trì chú cũng hết bệnh. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều những vị hộ niệm cùng đi theo, cho nên Diệu Âm mới nói rằng là bây giờ chúng ta có thể hỏi những vị mà trưởng ban hộ niệm đây, người ta kể cho nghe là niệm Phật người ta đã chứng nhận bao nhiêu người một câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương mà hết bệnh. Hết bệnh cứ rõ ràng, và sĩ số hết bệnh nó chắc chắn phải hơn con số hai người như sư bà đã xác nhận. Cho nên tất cả đều ở niềm tin. Nếu mà niềm tin của mình vào chú đại bi, tụng chú đại bi linh ứng bất khả tư nghị. Nếu cái niềm tin của mình tin vào câu A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật cảm ứng bất khả tư nghị. Trong kinh Phật không có cái gì mà không bất khả tư nghị hết. Tuy nhiên nó có một điểm khác như thế này, là tụng chú đại bi có thể hết bệnh, nhưng mà giả sử như cái nghiệp bệnh của người đó đã mãn thì mình tụng chú đại bi người ta dám bớt nghiệp, nhưng mà cái phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hình như là rất khó phát hiện. Trong khi đó thì niệm một câu A Di Đà Phật quyết lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu cái thân nghiệp này đã mãn thì họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái thân nghiệp này chưa mãn, tức là thọ mệnh của họ còn tự nhiên hết bệnh. Nó khác cái chỗ này là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế khi mà chúng ta quyết lòng tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, một lòng niệm câu A Di Đà Phật và tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì một, có thể hết bệnh; hai, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn niệm các chú khác thì một, có thể hết bệnh; hai là coi chừng lỗ. Lỗ này có nghĩa là mình không trở về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo được. Tại vì xin thưa, niệm chú thực ra chính là tu phước phá nghiệp. Còn niệm Phật cũng tu phước phá nghiệp, mà thêm một phần nữa là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì tại sao chúng ta không quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Một điểm nữa là khi mà hộ niệm cho người bệnh để vãng sanh, nếu mình xen tạp nhiều thứ quá thì chắc chắn đã xen tạp thì tâm sẽ phân vân, do dự, nửa ở nửa đi, chập chờn trong cảnh giới đó. Một là có nhiều lúc đau quá thì thôi, cũng muốn về Tây Phương cho rồi. Có lúc thấy khỏe khỏe một chút, tự nhiên nhớ tới con, nhớ tới gia đình, nhớ tới sự nghiệp, tự nhiên cũng muốn ở lại thêm một vài năm nữa. Chập chờn nữa ở nữa đi, nhất thiết những tinh thần này, không bao giờ cảm ứng được đến đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. Mà đã không cảm ứng được với Đức A Di Đà Phật thì nhất định khó có thể chiếu xúc được với Phật quang của A Di Đà Phật, chắc chắn như vậy. Và bên cạnh đó, một là nghiệp chướng đang hiện hành, chắc chắn nó sẽ quậy tan nát hết. Thứ hai là oan gia trai chủ chướng cũng đang hiện diện. Khi thấy một người không quyết tâm đi về Tây Phương thì thực sự chư vị đó đã hiểu rõ rệt là cái người này đã mang nợ máu với mình. Nhưng mà trong cái cơ hội này không được về Tây Phương thì nhất định cái người này không thể nào trả được cái môn nợ sinh mạng của họ. Cho nên không thể nào mà chúng ta có thể cầu nguyện được các ngài thay tâm đổi tánh, xả bỏ oán thù để hộ niệm cho mình. Đó là điều chắc chắn. Cho nên tất cả bao nhiêu thứ nó dồn lại làm cho những người chập chờn nửa ở nửa đi, sau cùng 100 phần tìm không ra 1 phần để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người ta làm cái gì hay tới đâu, làm tiền tới đâu nữa, nhiều lắm là hưởng cái phước báo nhân thiên trong đời sau là cùng. Y hệt như vậy, cũng niệm Phật, cũng nguyện vãng sanh và cũng tu hành giống như vậy. Nhưng mà cái niềm tin vững vàng, nhất định một đường đi thẳng, phát nguyện chuyên nhất, niệm Phật chuyên nhất, lòng tin không xa xuyên. Dịp này là cái cơ duyên này họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng y hết như vậy, cũng phước báo như vậy, niềm tin chập chờn nữa ở nữa đi, không muốn về Tây Phương thì bây giờ có gì đi nữa, họ cũng mới rớt lại trong lục đạo trước và sau đó ngàn năm, vạn năm, vạn kiếp không biết ngày nào để nối lên cầu vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thưa với chư vị, tất cả đều dồn tới 3 điểm: tín, nguyện, hành. Nhất định phải chuyên nhất. Tin nhất định là thâm tín, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Người nào phát khởi cái niềm tin này trước, người đó vãng sanh về Tây Phương trước. Người nào phát khởi cái niềm tin này sau thì thôi để sau đó, vài ngàn kiếp sau tính sau. Người nào quyết lòng quyết dạ, một lời nguyện duy nhất, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư tổ nói nguyện này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm đã phát. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Niệm Phật Ba La Mật cũng nói rõ đợt câu này: vãng sanh về Tây Phương thì một đời thành Phật. Cho nên ngài cũng nói vãng sanh về Tây Phương là thành Phật. Một cái đại nguyện thành Phật mình lại không dám nhận, mà cứ nhận những cái nguyện làm phước làm thiện để đời sau tu tiếp. Thật sự đã sơ ý, đi lệch một ly thì xa ngàn dặm. Cho nên mong chư vị càng ngày càng vững tâm, nhất định pháp hộ niệm sẽ đưa tất cả chúng ta về tối Tây Phương Cực Lạc bằng niềm tin vững vàng, bằng chí nguyện tha thiết và kiên trì chuyên nhất một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng: ta thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Giáo chủ gọi Tây Phương, Đức Phật A Di Đà, pháp 48 nguyện hướng dẫn đường chúng sanh, đài sen rực rỡ sẵn sàng, Quán Âm Thế Chí hai hàng tiếp nhân, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.